Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, nhân dịp và thăm viếng chùa Phước Huệ lần này, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đồng tu đề tài vượt qua cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực đó là một loại phiền não mà hoạt dụng của nó đó là giết chết sự bình an cũng như là chất lượng hạnh phúc của tâm. Do đó, người tu học Phật đó cần phải nhận diện đâu là các cảm xúc có chức năng hủy diệt. Và do vậy đó, mỗi khi dòng cảm xúc hủy diệt trỗi dậy trong tâm của chúng ta đó, thì mỗi người phải có trách nhiệm ngăn cản và nỗ lực chuyển hóa để vượt qua. Về nội dung này thì tôi xin chia làm 5 phần. Mỗi phần khai thác về một phương diện nhằm giúp cho chúng ta nắm rõ được các tác hại của nó cũng như là các phương pháp cụ thể để khắc phục vượt qua. Vì các cảm giác tiêu cực thì rất là nhiều, tôi chỉ xoáy quanh 3 loại cảm giác tiêu cực chính thôi. Đó là cảm giác lo lắng, cảm giác than thở và cảm giác ganh ghét thôi. Và đây là 3 phương diện hủy hoại hạnh phúc mà con người thường bị kẹt phải, dầu ở phương diện này hay là phương diện khác. Và sau đây đó là những phần trình bày dựa theo tinh thần Phật dạy để giúp cho chúng ta nhận diện, khắc phục và vượt qua. Điều 1, tác hại của cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực được định nghĩa là những loại cảm xúc mà ai lưu giữ nó trong đầu hay là trong cuộc sống của mình á, sẽ không thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Về bản chất á, thì cảm xúc hủy diệt á, dẫn đến là sự thương tổn mà người tu học Phật đó cần phải nỗ lực để vượt qua. Biểu hiện của người vướng kẹt vào cảm xúc tiêu cực là luôn có những thái độ rất tiêu cực, bao gồm bi quan, chán chường, tuyệt vọng, trầm cảm, thậm chí có cảm giác tự tử. Về biểu hiện thân thể đó, thì người bị cảm giác tiêu cực thương tổn đó sẽ trở nên thụ động, thờ ơ, bàng quan, vô cảm, sầu bi, u não, giảm đi giao tiếp xã hội, giam giúp mình ở trong một căn nhà và luôn luôn đó gặm nhấm các nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc mà vốn nó đã kết thúc trong quá khứ rồi. Về phương diện tâm thì người dướng vào cảm xúc tiêu cực á, luôn luôn nghĩ tưởng tình huống trở nên rất tồi tệ, rất xấu, rất dở, mất khả năng phản kháng, không thể nào chịu đựng được nữa. Họ như là đầu hàng trước số phận à, và xem rằng là mọi thứ đã vụt thoát khỏi tầm tay của họ, mà trên thực tế đó nó không nặng nề như vậy. Người bị vướng vào cảm xúc tiêu cực đó thì thường đi từ tình trạng là đang hy vọng chuyển qua đó là vô vọng, thất vọng, tuyệt vọng. Tức là họ bi quan quá, yếm thế hóa, chán chường hóa, tô đen hóa cuộc đời. Mà lẽ ra đó, về những phương diện đó đó, có thể là họ đang bị vướng kẹt, nhưng các phương diện còn lại không đến nỗi tồi tệ như thế. Có thể họ vẫn thành công, hạnh phúc, có niềm vui, nhưng mà gặm nhấm và chìm sâu trong cảm giác tiêu cực, quỷ diệt đó, thì họ quên hết các phương diện tích cực và sanh tư còn lại. Về nhận thức đó thì người có cảm giác quỷ diệt trở nên rất hoài nghi chính mình, hoài nghi tha nhân, rơi vào chủ nghĩa xét lại, đắn đo, chần chừ, do dự, tấn thối lưỡng nan, thì gần như là dậm chân tại chỗ và bị tuột hậu bởi chính nhận thức sai lầm của mình. Trong thái độ thì người bị cảm xúc tiêu cực thường có cảm giác là gì? Tôi rất tệ, tôi rất xấu, tôi rất dở. Tức là chìm trong mặc cảm và tự ti. Mà trên thực tế thì người đó có thể khá mặt A, giỏi mặt B, tệ mặt C, mặt D thôi. Nhưng mà họ cứ cường điệu toàn bộ các mặt khác còn lại đều dở hết. Tức là tự cảm thấy tội nghiệp chính mình. Người như vậy đó rất dễ có cảm giác là bị thương tổn, bị xúc phạm, bị phớt lờ, bị khinh thường, bị người khác xem không ra gì hết. Mà trên thực tế thì người ta chưa chắc là đã có những cái nhận xét đó, thái độ đó, ứng xử đó. Nhưng mà người cảm giác tiêu cực đó thì lúc nào cũng nghĩ theo một cái hướng rất là dở và tệ. Trong mối quan hệ xã hội đó thì người cảm giác tiêu cực đó luôn luôn nghĩ xấu về người khác, hoài nghi về người khác, và có khuynh hướng là gì? Than phiền, trách cứ, mắng giết, chì chiết, nặng nhẹ, hơn thua, hoặc là bị vướng kẹp vào những lời thị phi, hoặc là những lời phê bình chỉ trích, châm biếm mà người khác hoặc vô tình hay cố ý tạo ra cho mình. Họ cứ bị lẩn quẩn cái đầu ở trong những vấn đề đó thôi. Mà lẽ ra đó họ cần phải hướng tâm về những vấn đề có giá trị tốt hơn để sống cuộc đời của mình á một cách có ích hơn. Trong một số tình huống khi mà cái phản ứng phụ của cảm xúc tiêu cực khống chế đó, thì người cảm xúc tiêu cực á sẽ có khuynh hướng là xem thường người khác, thậm chí là có thể trỗi dậy cảm giác cóc cằn, nổi loạn, bất chấp tất cả mọi thứ. Họ có thể làm theo cái ý của mình, rồi chuyện ra sao thì cứ ra thôi, không cần biết hậu quả nó sẽ có là cái gì. Lúc làm đó họ nghĩ rằng là tôi đã được là hả dặn, tôi là đã làm được việc đó, còn việc đó đúng hay sai nó là một chuyện khác. Do đó hành xử của người cảm xúc tiêu cực đó luôn luôn dẫn đến trạng thái là không hài lòng, không như ý, không ưng ý, không thỏa mãn. Họ có một cái mắc mú gì đó nó làm cho họ chìm vào trong sầu bi, khổ, u não, căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng, trầm uất, tức là chìm sâu ở trong cái đáy bùn của cảm xúc. Thay vì đó, tinh thần phải hớn hở, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, thì họ bị sa quăng ở trong cái mớ gọi là rối bời của cảm xúc. Người bị cảm xúc tiêu cực chi phối sẽ rơi vào tình trạng là không còn tự tôn trọng mình. Họ đánh giá họ rất là thấp. đang khi có thể đánh giá người khác rất cao, họ cũng mất đi cái sự tự tin và do vậy không khai thác được các tiềm năng vốn có, mà lẽ ra đó về năng lực đó thì họ cũng không thua kém ai. Nhưng mà trên thực tế đó, vì đánh mất cái sự tự tin, cái tính tiềm năng đó, đó là không có cơ hội để xuất phát, để bắt đầu cho những cái tiến bộ mà lẽ ra về bản chất là họ có thể hướng tới và đạt được. Cho nên phải khắc phục và trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh, có sức chịu đựng cao, để chúng ta không phải chìm vào trong các cảm giác tiêu cực, rồi cũng không có bị vướng kẹt vào trong các cảm giác hủy diệt. Thì trên tinh thần đó đó, các phần sau đây thì tôi sẽ nêu ra ba loại cảm giác tiêu cực chính yếu. Và mỗi một loại như vậy đó, tôi sẽ đề xuất những cái tinh thần ứng dụng phù hợp với những gì Phật đã dạy trong các kinh, để nhằm giúp cho tất cả những người bị kẹt vào các cảm giác này đó dễ dàng khắc phục và vượt qua. Cảm xúc tiêu cực thì thường nó là con đẻ của tâm sân, và đồng thời nó cũng là bà con của tâm si. Ở một số tình huống nó là những kẻ đồng hành với tâm cố chấp. Người bị cảm giác tiêu cực chi phối thường rất bảo thủ với cái trạng thái đau khổ đó, bất hạnh đó, dây dưa đó, họ khó buông lắm, họ bám víu giống như là các con đĩa bám vào thân con trâu vậy. Cho nên thấy rõ rằng cảm giác tiêu cực bị chi phối bởi sân hận, si mê và cố chấp, chúng ta phải nỗ lực làm thế nào đó để khép chúng lại, chuyển hóa chúng thành một dạng năng lực tích cực hơn, lạc quan hơn, năng động yêu đời, để từ đó đó cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành là một bước ngoặt mới, nơi đó có nhiều giá trị, ý nghĩa, hạnh phúc và sự bình an. Điều hai, đừng lo lắng vớ vẩn. Bản chất của sự lo đó đều là những sự vớ vẩn hết. Người tu học Phật đó thì dựa vào quy luật của nhân, duyên và quả, chúng ta sẽ có những cái chuẩn bị đúng phương pháp, vì biết rất rõ là bằng phương pháp và kịch bản chuẩn bị này đó, việc nào sẽ xảy ra nó sẽ phải xảy ra, có lo lắng cũng không giải quyết được việc gì. Việc nào chưa xảy ra lại càng không lo, vì lo như thế đó chỉ làm cho chúng ta mệt mỏi về những chuyện chưa đến thôi. Còn chuyện gì đã có mặt rồi đó, càng lo lắng thì càng làm cho mình trở nên mệt mỏi và căng thẳng. Tức là sống một cách là thản nhiên, để không bị vướng kẹt vào các nỗi lo thặng dư. Lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, lo ngắn, lo dài, nói chung là lo chuyện tào lao. Cái lo lắng nó làm cho mình bị vướng sao hoàng ở trong những vấn đề đó thôi, trước sau gì cũng kẹt đó. Để vượt qua được tâm lý lo lắng đó, chúng ta cần phải lưu ý một số điều như sau. A, nhận dạng vấn đề. Các bạn cố gắng là viết ra một danh mục các nỗi lo mà mình đang bị vướng kẹt là cái gì. Chẳng hạn như là người mẹ lo lắng cho con cái, lo cho chồng, và cái cảm xúc lo lắng đó nó làm cho rất nhiều chị em phụ nữ đó mất hết hạnh phúc. Thế mình lo đó nó gần như là gắn kết với phần lớn người nữ như là một bản chất. Đàn ông thì ít lo hơn. Người nào ít lo đó thì ngay đó nằm xuống là ngủ liền. Cho nên để khắc phục được nỗi lo thì đầu tiên đó chúng ta phải biết mình đang lo cái gì. Sau khi viết ra được cái danh mục các nỗi lo, lo chuyện hôm nay, lo chuyện ngày mai, lo chuyện mình, lo chuyện người, lo chuyện thị phi, bằng cách này chúng ta sẽ loại trừ ra những nỗi lo nào đó sẽ có khả năng xảy ra. Và chỉ thật sự quan tâm đến tính gọi là hiện thực của sự việc sẽ xuất hiện thôi. Còn sự việc, sự kiện, tình huống nào mà nó chỉ đơn thuần là các giả định thôi, hoặc là tưởng tượng, chứ là thực tế là nó không có khả năng xảy ra, thì việc nhấn chìm mình vào trong nỗi lo đó sẽ làm cho chúng ta chìm vào cảm xúc tiêu cực. Chẳng hạn như hôm nay quý vị đang có mặt tại chánh điện chùa Phước Huệ, một người nào đó lo lát nữa sẽ có ai đó tới đây đặt bom chẳng hạn, gây khủng bố, rồi mọi người ở trong đây sẽ tẩu thoát bằng cách nào, tiếp tục nghe hay là mạnh ai là lấy chạy. Chuyện đó là cái khả năng không có xảy ra, nó chỉ có phải là 0.0000%. Rồi mình đặt nỗi lo gió là mình thấy là nó không có cái hiện thực gì hết, thì cái lo đó được gọi là lo vớ vẩn, lo chuyện tào lao, lo chuyện không có khả năng hiện thực. Đối với trường hợp là nó có khả năng xảy ra cao, thì chúng ta đặt ra một vấn đề là có thể giải quyết được hay không. Ví dụ như quý vị nào đó nghe biết là hôm nay thầy Dực Từ tới đây thuyết giảng, cho nên sau khi rời khỏi nơi làm việc, chạy thắng một lèo về đến chùa Phước Huệ mà quên luôn cả việc ăn cơm chiều. Bây giờ quý vị lo là nếu tôi không ăn cơm, lát nữa bao tử nó sẽ biểu tình tôi. Cái lo đó là lo hiện thực đó, nó có thật đấy. Tại vì từ hồi trưa đến giờ quý vị chưa ăn cơm, lo chỉ cho mệt. Vì chỉ cần bước xuống nhà bếp chùa Phước Huệ, quý vị sẽ ăn được bún riêu hay kiếm cái gì đó là lót dạ. Thì lo chi, việc này là mình có thể giải quyết được. Thậm chí nếu quý vị nào mà không thích ăn bún riêu, thì có thể sau 2 tiếng nghe thuyết giảng xong rồi quý vị trở về nhà ăn một bữa ăn tối muộn, chúng ta cũng có thể khắc phục được cái đói. Nên cái đó nó không có đáng gì để chúng ta phải quan tâm. Hoặc là xuống liền ăn 10 phút, vừa ăn ở dưới vừa nghe cũng được. Thì ăn xong rồi tiếp tục lên nghe, hoặc là sau đó về để ăn tại nhà cho nó đầy đủ thực phẩm mình muốn. Như vậy đây là vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết được trong tầm tay, thì lo lắng chi cho nó mệt. Quý vị đặt thêm một cái câu hỏi là liệu nỗi lo này đó có mang lại hiệu quả công việc không? Có mang lại cái những giá trị tích cực không? Nếu câu trả lời là không, nó chỉ làm cho mình đó là mệt mỏi, căng thẳng, bất an, thì chúng ta tốt nhất là nên khép nó lại vì nó không có khả năng hiện thực. Và do vậy nỗi lo đó được xem là vô nghĩa. B. Đối diện với các sự kiện, face the facts. Sở dĩ tôi gọi như thế là vì phần lớn nỗi lo của chúng ta đó là dựa vào giả định thôi, assumption, hoặc là dựa vào trí tưởng tượng, imagination. Giả định thì mỗi người mỗi kiểu khác nhau, nhưng khi vấn đề nó rất là đơn giản mà giả định của mình đưa ra nó rất là phức tạp, rất là căng thẳng, rất mệt mỏi, nó làm cho mình đó là lo lắng bất an, do chúng ta đặt ra các giả định sai và từ đó dẫn đến rất nhiều các tưởng tượng mang tính khủng bố cho bản thân mình và gây nỗi sợ hãi cho những người khác. Thống kê về nỗi lo cho chúng ta biết đó, cứ 100 những sự kiện nỗi lo chỉ có là tối đa 15% các tình huống là xảy ra thật thôi, 85% là gần như là không có. Nhưng mà ta cứ nghĩ là thà tôi lo dư thừa còn hơn là lo thiếu. Lo dư thừa chị không có thì cũng không sao, nếu có đó thì tôi có đủ giải pháp để giải quyết đó. Chúng ta tự lý luận như thế, an ủi như thế, cho nên nỗi lo nó bám theo chúng ta như là một cơn bệnh, trở thành một cái cảm xúc rất tiêu cực, nó khống chế mình, quạnh hẹ mình, làm cho mình nó trở nên rất là bất an. Mà lẽ ra là chúng ta cần phải có cái cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc cho chính mình như là một sự tưởng thưởng rất xứng đáng. Trong 15% những tình huống nỗi lo là có hiện thực và xảy ra thật đó, thì người ta thấy rất rõ là nó có khoảng 78% trong số đó là có khả năng là khống chế được, giải quyết được. Ấy thế mà nhiều người ta cứ lo ngày lo đêm, lo đến độ là quên ăn mất ngủ, căng thẳng. Cái người có nỗi lo là phần lớn là người có trách nhiệm. Còn người tu học Phật đó là đề cao tính trách nhiệm nhưng không đính kèm theo nỗi lo. Người nào mà lo gì, quý vị thấy là trên trán của họ luôn luôn là đăm chiêu, ánh mắt nếp nhăn nó xuất hiện, vẻ căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, đăm chiêu, làm cho người đó mất đi cái sự bình an trong đời sống nội tâm. Không thể gọi là khởi lên được các nụ cười tươi để có thể mang lại niềm vui hạnh phúc cho mình và cho người. Khi mình thấy rất rõ là phần lớn các nỗi lo là nằm trong phạm vi giải quyết được của chúng ta, thì lo nhiều chi đó mệt. Việc nào á, chúng ta chỉ cần khoanh vùng lại ở việc đó, phân tích nhân, duyên và quả, thì tự động chúng ta có giải pháp, và việc xảy ra thì cứ giải quyết theo giải pháp đó. Còn việc chưa xảy ra, không phải bận tâm để lo lắng làm gì. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải chấp nhận cái tính gọi là không chắc chắn. Trong bất kỳ một giả thuyết nào, sự không chắc chắn có thể chiếm đại đa số phần trăm. Chúng ta cũng phải chấp nhận là bất cứ một giải pháp nào cũng đều là không trọn vẹn, không hoàn hảo được. Nó đạt được ở mức độ tương đối là tốt rồi. Cho nên là đừng kỳ vọng sự tuyệt đối, đừng kỳ vọng sự toàn hảo, thì chúng ta mới có thể rũ bỏ được rất nhiều các nỗi lo mà về bản chất đó, chúng là những cảm xúc rất tiêu cực, hủy hoại các hạnh phúc mình đang có. C. Tạo ra các giây phút và trống rỗng. Tôi mượn khái niệm vi tính học để nói về trạng thái mà tâm chúng ta đã cần phải được giải phóng, đó là format, hệ điều hành tâm, các phần mềm tâm và các tập tinh tâm. Trong vi tính chúng ta có khái niệm là format là ổ đĩa cứng, rồi tái nhập lại cái hệ thống Windows, sau đó chúng ta đưa vào các phần mềm, rồi nạp vào các cái dữ liệu để chúng ta vận hành một cách nhanh chóng hơn, có hiệu quả hơn. Khi mà nỗi lo đó chi phối con người đó, nó làm cho đó là cái bộ máy tâm nó trở nên rối bời, nhiễu loạn. Tất cả nó trở thành một cái gì đó rất là hỗn tạp. Muốn sử dụng một cái ký ức nào đó, chúng ta là bị ức chế cho nên không nhớ ra được. Do vậy phải format tâm để chi? Chúng ta tạo ra những cái sự rõ ràng, minh bạch ở trong tâm. Muốn như thế đó, thì tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy tức là xóa sạch hết những dữ liệu ở trong não của mình, bao gồm dữ liệu ký quá khứ và dữ liệu lo lắng về tương lai. Quá khứ là chuyện đã qua, nó đâu còn hiện thực nữa đâu, lo chỉ là bằng thừa. Tương lai đó là những chuyện chưa đến. Lo nhiều quá đó, nó làm mình mệt mỏi. Chúng ta hãy đầu tư tính nhân quả của mọi việc ở hiện tại, vì tương lai sẽ từ từ trở thành hiện tại, và tương lai đó là kết quả, còn hiện tại đó là nhân. Như vậy chỉ cần lo đúng theo công thức mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Hoa đó, nhân như vậy, duyên như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, nhân sự như vậy, điều kiện như vậy, hoàn cảnh như vậy, tác động như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Nó là một cái quy trình rất là rõ. Còn nếu mình không đi theo đúng quy trình đó đó, cứ ngồi lo, cầu nguyện, van xin, mong đợi, chờ mong, thì tất cả cái đó nó sẽ dẫn đến tình trạng là tuyệt vọng thôi. Vì cái tính hiện thực của nó là không quá cao. Cái tính kết quả xảy ra ở tương lai của nó là cái gì đó rất là không chắc chắn. Cho nên đó, cứ đầu tư mọi thứ một cách ở hiện tại này, có nhân, có duyên, có quả, có phương pháp, có nỗ lực và không bỏ cuộc để chừng, thì chắc chắn rằng quý vị không cần lo gì hết, kết quả sẽ lần lượt có mặt ở trong tầm tay của chúng ta thôi. Đó là sự thông minh. Người bị nỗi lo đó thì đừng nên bao biện và bao đồng, bao sân. Tức là giải phóng bớt đi cái tính trách nhiệm. Và cứ hoạch định cho mình á, ở ngay thời điểm đó, không gian đó, tập trung vào một việc thôi. Giải quyết dứt điểm, chúng ta qua một phần việc khác. Chứ còn ôm quá nhiều trách nhiệm, đang khi năng lực giải quyết không có, thì cái nỗi lo nó chất chồng lên gấp 2, gấp 3, gấp bội phần. Nó làm cho mình á mệt mỏi về cảm xúc, và cảm xúc đó nó làm cho người đó đó dễ gọi là nổi bực tức, quạo quọ, căng thẳng, khó chịu, bua những lời nói và có những hành xử mà về sau này đó họ hối hận thì chuyện cũng đã muộn màng rồi. Cho nên tốt nhất á là rũ bỏ bớt đi những cái trách nhiệm, rồi mời gọi người khác chia sẻ trách nhiệm. Còn bản thân mình á, giải quyết từng phần việc một, xong việc A, qua việc B, cứ tiếp tục nối kết nhau như thế, nó rất là nhanh chóng. Giống như chúng ta làm từng mắt xích một, hết mắt xích A, qua B, C, D, E, F. Vì có rất nhiều việc đó mang tính liên đới như vậy. Còn việc A chưa xong, mà lo đến cái việc đó là thứ 20, thứ 30 chưa cho mệt. Thì bằng cách này đó, chúng ta vẫn tiếp tục là một người có trách nhiệm, có tinh thần gánh vác, có tâm phụng sự, nhưng không để cho nỗi lo lắng hủy diệt hết tất cả các hạnh phúc mà mình lẽ ra cần phải đạt được và cần phải có ở trong đời. Điều 3, biến sự than phiền và than thở thành các giải pháp. Chúng ta cần nhận diện hai khái niệm than phiền và than thở. Than thở là than vang với chính mình khi mà sức chịu đựng của mình đối với tình huống sự việc trở nên mòn mỏi và kém dần. Than phiền là chúng ta bày tỏ sự không hài lòng, không như ý, bực tức, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi về một người nào khác đang có mặt hoặc đang vắng mặt. Than thở là nói những cái bất toàn, cái xấu liên hệ đến bản thân. Than phiền là nói cái dở, cái xấu liên hệ đến tha nhân. Và đây đều được gọi chung là hai loại cảm xúc tiêu cực. Tính quy việc hạnh phúc của nó đó rất là cao. Người than phiền nhiều thì không thể trải nghiệm được hạnh phúc. Người than thở nhiều đó thì giàu cho có đầy đủ các tiện ích vật chất, tiền dùng bển bạc, nhưng vẫn không thể có được hạnh phúc trong tâm. Cho nên để khắc phục đó, chúng ta hãy lưu ý một số điều như sau. A. Đề cao thái độ tích cực. Thái độ tích cực là một cái nhận thức tích cực. Trong các tình huống mà chúng ta có quá ít sự lựa chọn. Dầu hoàn cảnh thuận hay là nghịch, người có thái độ tích cực trước nhất sẽ khởi lên một tư duy rất tích cực. Tư duy tích cực sẽ làm cho người đó trở nên năng động, thoải mái hơn và giải phóng được những ức chế tâm lý mang tính là mệt mỏi và căng thẳng. Chúng ta cần phải lưu tâm rằng đó là khi mình là không hài lòng một cái gì đó, thay vì than phiền, chúng ta hãy nỗ lực bằng các phương pháp tốt nhất để thay đổi nó. Sau khi nỗ lực thay đổi có phương pháp, quý vị vẫn không thể nào làm dịch chuyển được, làm thay thế được, thì tốt nhất lúc đó quý vị hãy thay đổi nhận thức và thái độ của mình để thích ứng với nó. Mà không á, chúng ta sẽ tự nổi loạn và tự hành hạ cảm xúc của bản thân mình thôi. Dân gian Việt Nam thì có câu châu chấu đá xe, kêu gọi tính bản lĩnh, không sợ cường hào ác bá, nhưng mà cái đó là xúi dục. Chiếc xe đó có thể là xe tăng, xe thiết giáp, xe hơi, xe lửa. Con châu chấu chút xíu à, nó mà tấn công vào các vật này đó, nó chết sớm thôi. Và nó có thể bị những cái loại xe đó là cán nát ra thành là tro bụi. Cái chết như thế thì chẳng có anh hùng gì hết á, chứ là anh hùng dởm thôi. Đang khi đó, trong các nghịch cảnh đó, chúng ta đòi hỏi phải có một bản lĩnh chịu đựng tốt để giành được phần chiến thắng ở điểm cuối cùng hoặc là ở chặng giữa. Còn chứng tỏ mình là anh hùng thì dễ lắm, chỉ cần một chút liều mạng là có thể anh hùng được. Nhưng rồi chúng ta là người thua cuộc, bỏ cuộc nửa chừng, thất bại, đau đớn, sầu bi, u não hay là hận tức, rồi kết những cái quan trái thì để giải quyết được cái gì đâu. Cho nên là trong các nghịch cảnh đó, chúng ta cần phải nuôi dưỡng thái độ chịu đựng tích cực. Nó khác với chịu đựng tiêu cực. Chịu đựng tiêu cực là đè nén, là dồn ép một cách đó là mệt mỏi. Còn chịu đựng tích cực đó, chúng ta nghĩ rằng đây là việc mà chúng ta cần phải trải qua ta. Có muốn không muốn, nó vẫn là cái thứ mà chúng ta phải đi qua. Và xem mỗi một cái nỗ lực đi qua như vậy đó, nó sẽ làm cho mình lớn hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn, hiệu quả hơn, ít nhất là có thêm được những bài học để khắc phục trong tương lai. Bill Gates trước khi rút lui khỏi thế giới của CEO về tập đoàn mà ông làm lãnh đạo, đó là Microsoft, ông có nói chuyện với các sinh viên đại học. Ông nêu ra 10 điều. Và điều đầu tiên á, rất đáng để chúng ta quan tâm. Ông nói rằng, lúc tôi mới vào đời, tôi cam kết rằng sẽ đấu tranh với tất cả các loại bất công. Khi tôi trưởng thành, tôi tập làm quen với nó. Là một người giàu nhất thế giới nhiều năm liền, và cũng là một trong những người thông minh nhất của thế giới, làm chủ một cái tập đoàn á, có cái quyền lực thay đổi nhận thức và cuộc sống của con người, và đang sống trong một cái thế giới Hoa Kỳ được xem là đỉnh cao nhất của tự do. Bill Gates vẫn phát biểu rằng là phải tập làm quen với các bất công, vì có những bất công á, một cá nhân không thể nào thay đổi được, thậm chí một tập thể vài trăm người, vài ngàn người cũng không thay đổi được. Và bây giờ phải thay đổi nhận thức của mình để làm quen với nó thôi, vì không vì thế mà chúng ta tự hy sinh cuộc đời của mình một cách uổng ích đi. Phải tiếp tục chịu đựng để làm được những việc làm khác có giá trị hơn, có lợi ích hơn, có ý nghĩa cho cuộc đời hơn. Chúng ta cần phải nhận thức rằng thế giới này đó là bất toàn hảo, nó có nhiều điều không như ý. Khi nhận thức như thế đó, mỗi khi tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc không như ý đó, chúng ta không bị sốc. Còn người nào kỳ vọng lý tưởng, phát họa trong đầu mình đó là một cái thế giới rất hoàn hảo, ông thầy phải thế này, cha mẹ tôi phải thế kia, vợ chồng tôi phải thế nọ, con cái tôi phải đạt được cái chuẩn ABC. Càng tiêu chuẩn quá nhiều chừng nào đó thì người đó càng gây khó cho mình về cảm xúc chừng ấy. Mỗi khi là đối diện trước những nhân vật được mình kỳ vọng mà người đó đã không ứng xử như mình trong đời đó, thì người đó bị khủng hoảng niềm tin và làm cho trở nên rất mệt mỏi, căng thẳng, muốn buông xuôi, muốn bỏ cuộc à, thậm chí có thể là muốn nổi loạn. Cho nên nhận thức thế giới này là bất toàn, do đó chúng ta cứ nỗ lực hết mình đi, làm tất cả những gì có thể, làm có phương pháp, có trách nhiệm, có tâm huyết, với trí thông minh tốt nhất. Kết quả đạt được như thế nào đó chúng ta quan hệ như vậy, vì mình không có lỗi gì trong đó hết trơn á. Còn muốn làm tốt hơn thì khắc phục lại, chúng ta đánh giá lại phương pháp mà mình vừa làm với cái kết quả vừa đạt được, rồi đặt ra một cái kịch bản mới tốt đẹp hơn, để lần sau nếu phải làm lại việc này chúng ta phải có một cái kết quả cao hơn. Đó là thông minh, không tự làm khó mình. Còn bằng không đó, cảm xúc tiêu cực của thái độ này đó, nó sẽ làm cho mình nó trở nên mệt mỏi. C. Hãy gửi những lời xây dựng thân thiện. Đối với những người mà có tâm than phiền cao á, thì họ thường là chỉ trích, nói xấu, phê bình, châm biếm những điểm bất toàn, không dư ý, sở đoản, yếu kém của người khác. Đang khi đó, về bản chất á, hễ là người phàm thì ai cũng bị rủi ro vào những sự bất toàn này. Cho nên á, nếu mình á, là phê bình chỉ trích nặng lời người khác, thì về sau này khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh tương tự, luật nhân quả sẽ làm cho chúng ta cũng bị phê bình chỉ trích và vô mình vào cái thế chân tường. Cho nên khởi lên cái sự thông cảm, thay vì chỉ trích họ, mắng chửi họ, tấn công họ, hạ bệ họ, chúng ta sống cao thượng hơn và tìm cách đó là tiếp cận, góp ý xây dựng họ ở chỗ riêng. Khen là khen ở chỗ tập thể, để cho người tốt là người ta cảm thấy hài lòng về những gì mà họ đã đóng góp làm có ích cho cuộc đời. Còn khi góp ý ai một cái gì đó, quý vị nên góp ý ở chỗ riêng tư, để người đó ta không bị sốc, không bị va chạm cái tôi. Và từ cái thái độ khéo léo đó, những cái dở, cái tệ, cái bất toàn người đó đã có cơ hội được khắc phục và vượt qua. Làm thầy cô giáo và cha mẹ, chúng ta nên lưu ý đến cái tính tế nhị trong việc góp ý này. Nếu chúng ta muốn các góp ý của mình đạt được sự thành công, tức là có người thực hiện. Còn nói chỉ để nói để chứng tỏ mình hay, giỏi, khôn, còn người khác là dở, tệ, kém, thì kết quả sẽ chẳng dẫn đến đâu hết á. Ngoài ra thì chúng ta phải giảm bớt thói quen phán đoán về người khác. Và khi mình nghe một thông tin nào đó xấu, chỉ ghi nhận đơn thuần đó là thông tin thôi, không đính kèm theo các phản ứng cảm xúc, thái độ. Là bởi vì làm như vậy đó thì chúng ta sẽ gây thêm là thù hận, gây thêm những điều không như ý, tạo cho vấn đề nó trở nên căng thẳng, mệt mỏi hơn. Còn chúng ta rộng lượng mà, tức là cứ ghi nhận thôi, kém chậm phán đoán, chậm chỉ trích, đánh giá gì, là lúc nào cần đến cái góp ý của chúng ta thì chúng ta góp ý riêng thôi. Còn phán đoán nó thường nó rơi vào tính chủ quan, vì người nào cũng có cái thói quen cho mình là đúng, lời nói của mình là hay, và buộc mọi người phải lắng nghe theo mình. Cho nên không khéo cái phán đoán chủ quan của chúng ta có thể làm cho người khác khó chịu, mệt mỏi và căng thẳng. B. Hạn chế sử dụng các cảm thán từ. Cảm thán từ là những cái từ nó bày tỏ cảm xúc ở mức độ cao nhất. Cảm thán từ được gồm có hai nhóm: nhóm khen tặng và nhóm chê bai. Dĩ nhiên ở đây là chúng ta hạn chế tối đa việc sử dụng các cảm thán từ chê bai và xấu, vì nó là các cảm xúc hủy diệt. Chẳng hạn như có người có thói quen mỗi khi có điều bất như ý là ôi giời ơi, chữ giời đó là đọc trại âm của chữ trời, ôi giời ơi là ông trời ơi. Thật tế ông trời có thật đâu mà kêu ổng hoài. Nếu ông có thật á mà hàng triệu người trên hành tinh này kêu ổng sẽ đứt mặn dễ mà chết, vì chịu không nổi, vì suốt ngày ông nghe toàn là những chuyện phiền não, căng thẳng, mệt mỏi không như ý không à, đâu có chuyện gì hay. Lâu lâu chúng ta bị con cháu kêu than thở cái này không mình đã mệt à, huống hồ đó là hết người này đến người khác mà cứ kêu mình mà than thở, làm sao chịu cho thấu. Thì mỗi khi mình dùng cái chữ ôi giời ơi hoặc là my god thì tự động mình có cảm giác là gì? Bất lực, mệt mỏi, than vãn, kêu ca. Hoặc là mình nói ồ không, tức mình dùng quá nhiều cái từ phủ định, nó làm cho mình có cảm giác là gì? Gần như là chối bỏ nó, mệt mỏi với nó, mất cái sức chịu đựng về nó. Cũng có số người sử dụng thói quen dùng từ như là chết tuyệt, chết rồi, tiêu rồi, việc này hỏng rồi, mà thực tế nó đâu đến nỗi đâu. Nhưng mà họ dùng nó quá nặng từ đi, cái từ nó quá nặng nề, cho nên khi mô tả cái cảm xúc như thế đó, thì tự động cái tâm của mình nó bị chùng xuống, nó mệt mỏi hơn, đừ đẳng hơn, căng thẳng hơn. Cho thực tế là chả có ai chết, chả có gì bị hư hỏng hết á. Do cái cảm xúc cường điệu đó làm cho chúng ta phát khởi ra các cái khái niệm nặng nề đó. Và có người đó là thôi tôi tiêu đề rồi, đi tiêu tán thòn rồi, đai rồi, và đang khi họ vẫn sống nhăn răng mà cái đó là tôi tiêu đề rồi. Đừng có tập thành thói quen mà nặng lề với chính mình hay là nặng lề với người khác như thế, về bản chất nó không có nhiều như vậy. Cũng có một số người than thở người khác đó, hết thuốc chữa rồi, y nói là cá tính người này đó là bảo thủ lắm, cố chấp lắm, hoặc là đôi khi chúng ta phải dùng những cái từ như là bó tay chấm cơm. Không biết ở Mỹ thì có thường cái từ này không? Ở Việt Nam á, khi mà ta than vãn người nào đó, ta thường nói là bó tay. Bó tay nghĩa là chối hai tay mình lại, thả mình xuống cái con sông, rồi xong mình bê. Tay bị chối rồi không làm được gì hết á. Tức là mô tả một cái tình huống không thể dùng dãy được, không thể nỗ lực được, không thể tháo mở được. Nó từ tệ cho đến là dở, xấu, nguy hiểm thôi. Nên khi dùng cái từ là hết thuốc chữa, bó tay rồi đó, thì cái người mà bị phê bình chỉ trích như thế là họ cảm thấy là mình gì? Dở tệ, quá dở đi. Thì tự động họ bị mặc cảm, họ chìm vào nỗi khổ niềm đau, ăn không ngon, ngủ không yên, căng thẳng mệt mỏi, nhất là bị sếp của mình chơi trách. Vì họ sẽ liên tưởng rằng là chắc là tôi sẽ phải nghỉ việc thôi, vì trước sau gì tôi cũng sẽ bị fire, bị sa thải. Cũng có một số người dùng những cái khái niệm đó rất là nặng nề, tôi chịu thua, tôi đầu hàng. Mà việc này đâu có tranh đấu với ai đâu mà thua với lại thắng, đầu hàng với lại hay là tiến tới. Nó là một cái công việc bình thường. Nếu mình giải quyết theo cái phương pháp A chưa xong thì chúng ta nỗ lực qua phương pháp B, chứ có gì đâu mà nó chịu thua hay chịu thắng. Cũng có một số người đó là đổ thừa, do tôi tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa do tôi phát tâm làm các Phật sự, do tôi đang làm các việc thiện, cho nên tôi đang bị đổ nghiệp. Nói như thế là mê tín. Khi làm việc thiện, bao gồm tụng kinh, bái sám, sám hối, ngồi thiền, Phật sự, thiện sự, ví vị đang chuyển nghiệp, tức là chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt, chứ không thể đổ nghiệp được. Có những tình huống là nghiệp xấu đó trổ cùng thời điểm với các nghiệp tốt với vị đang làm, mà về bản chất là hai nghiệp này khác nhau, cho nên nó không thể thay thế nhau được. Nghiệp tốt quý vị nó chưa trổ, nhưng không có nghĩa là nó mất hay là nó bị vô hiệu quả. Còn cái nghiệp xấu ở là mà lúc nào đó bây giờ nó trổ quả, thì đến lúc nó trổ là phải trổ thôi, mình không có thể ngăn cản được. Giống như mùa hè đến, ở Mỹ, châu Âu, Úc, Canada, tất cả các loại cây nó nở hoa, rồi có các loại cỏ, cỏ cũng nở hoa, cây dại cũng nở hoa, rất đẹp. Vì có cản nó lại nó cũng không thể cản được. Đó là thời điểm mà nó phải phát ra như thế thôi. Thì những cái nhân xấu đã đến lúc chín mùi nó phải trổ quả. Nhưng mà xui cái là nó trổ cùng với thời điểm quý vị vừa làm một việc thiện, làm cho quý vị mê tín nghĩ rằng là do tôi làm việc thiện cho nên quả xấu này trổ. Từ đó dẫn đến một cái nhận thức sai, đó là bị đổ nghiệp. Hoặc có người đang trải nghiệm một cái ngày tồi tệ, ba chìm bảy nổi, tóc lên đen, làm cái gì cũng bị trục trặc, cũng bị chửi mắng, nói nặng nói nhẹ hết, thì người đó là nghĩ rằng là cả cuộc đời của tôi là tiêu đề rồi. Thì một ngày xấu không có nghĩa là cả một cuộc đời xấu, vì một cuộc đời đó nó gồm có nhiều chục năm, mỗi năm nó gồm có 365 ngày. Đang khi một ngày xấu thì không thể được xem là đánh đồng với tất cả các ngày còn lại được, cho nên không nên cường điệu đó. Ở đây quý vị có thuộc thơ Hàn Mặc Tử không? Có một vài người đó có nhỏ nhỏ. Khi ông Thương Mộng Cầm là một người Phật tử, cha mẹ ông là người Thiên Chúa giáo, không đồng tình cho hai người đi đến hôn nhân. Gia đình ông ép buộc các Mộng Cầm phải đổi đạo, bỏ đạo Phật, trở thành là Thiên Chúa giáo. Cha mẹ Mộng Cầm đâu có đồng ý, rồi yêu cầu đạo ai lấy giữ thôi. Còn bằng không á, là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta thì thế thôi. Chứ tại sao mình lại gây áp lực, người khác phải bỏ đạo gốc của họ đi theo đạo của mình bất công không? Đang khi đó, chọn lựa tôn giáo là cái quyền thiêng liêng, và đó là một cái tự do được luật pháp bảo hộ, không ai có thể ép buộc ai hết á. Chia tay cuộc tình đó, Hàn Mặc Tử đã than thở bằng hai câu chết người. Người đi, một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Ông ấy hình dung rằng là cái hạnh phúc của tình yêu đó, nó tròn trịa ha. Mà khi bị chia tay bởi bất cứ một lý do gì đó, thì cái bầu tròn hạnh phúc đó bị vỡ làm đôi. Mà phân nửa đó là mất không là vết tích, không tìm được ở bất cứ nơi nào ở quả địa cầu này. Còn một phân nửa trái tim hay là tâm hồn còn lại đó có như không, vì đã bị bỗng dại khờ. Bỗng dại khờ tức là điên á. Rất may Hàn Mặc Tử không chết vì điên, mà chết vì bệnh cùi hủi, vì lúc đó trình độ y học còn quá thấp thôi. Chứ bây giờ chuyện đó là chuyện là nằm ở trong tầm tay của sự điều trị. Dầu Hàn Mặc Tử than giảng qua hai câu thơ, không chết vì hai câu thơ, nhưng rất nhiều người thất tình ngậm nhấm hai câu thơ của Hàn Mặc Tử, dẫn đến tự tử thiệt hoặc là điên dại thiệt. Cho nên các nhà thơ nên lưu ý, nhà thơ, nhà văn hay là nhạc sĩ đó, nhớ đừng sáng tác những tác phẩm sầu bi khổ u não, vì cái này nó làm cho người ta nghiện nhiều hơn. Cái tốt hạnh phúc người ta ít nghiện lắm, còn cái dở cái tệ bất hạnh ta là nghiện. Nhạc thất tình đó là rất nhiều người thích nghe xong là quằn quại trái tim. ai đang bị thất tình mà đi nghe nhạc thất tình rồi là muốn tự tử luôn à. Thấy cuộc đời nó bi quan lắm. Cho nên đó, đừng nạp thêm những cái lời thơ, lời nhạc hay là những cái thước phim mà cảm thán từ về cái xấu, cái dở, cái tệ, cái tiêu cực nó quá nhiều đi. Nó làm cho chúng ta bị đắm chìm trong các cái cảm xúc tiêu cực. Nếu đó quý vị cần phải xem phim hài, kịch hài, tập cười, tập bỏ qua. Để đừng nên cứ cường điệu và dướng kẹp mình trong các cảm thán từ tiêu cực. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ vượt qua được cái nghiệp than thở và nghiệp than phiền. Điều 4, chớ ganh tị, hãy tùy hỷ. Ganh tị về bản chất là một tâm sân, và đồng hành với tâm si, rồi bị đính kèm bởi cái tâm là cố chấp. Kẻ ganh tị đó luôn lấy sự thành công, hạnh phúc của người khác làm đối tượng để phá đám. Mỗi khi nghe đến hạnh phúc, thành công mà người khác đạt được, người đó cảm thấy ứa gan lắm, tức tối, khó chịu, căng thẳng, mất ăn mỏ ngủ. Cho nên họ tìm mọi cách làm bằng mọi giá để phá nát nó, ăn không được phá cho hôi. Và đây là một cái hành động xấu. Sống với nó đó, quý vị sẽ bị chìm vào trong cái cảm xúc tiêu cực, quỷ diệt. Đức Phật thường dạy chúng ta là hãy tùy hỷ công đức. Tùy hỷ có nghĩa đen là vui theo. Thì khi mình thấy người nào đó nỗ lực đúng, có được các thành quả, mặc dù họ là kẻ thù của mình hay là người dưng, chúng ta cũng bày tỏ lòng là vui sướng, vì biết rằng đó là người đó đang trải nghiệm được các hạnh phúc và những giá trị tích cực. Chúng ta vui với họ để tâm mình không vướng kẹt vào cái hẹp hòi, ích kỷ, bõn sẻn, nhỏ nhích. Và từ đó chúng ta mới thoát ra khỏi được các hành động phạm pháp do cái tâm là nhỏ nhoi, ích kỷ này chi phối. Công đức đó, được gọi chung là gì? Điều hay, lẽ phải, cái tốt, thành công, phước báo và những điều tích cực mà một người nào đó đạt được ở trong đời. Chúng ta vui với người đó, tán dương, ca ngợi, kêu gọi mọi người ra cùng nỗ lực đạt được tương tự. Để vượt qua tâm ganh tị như một cái cảm xúc tiêu cực á, chúng ta cũng lưu ý một số điều như sau. A. Thừa nhận biệt nghiệp. Biệt nghiệp á, là lối sống riêng, cá tánh riêng, hành xử riêng, hành động riêng, làm cho mình khác với những người còn lại. Cộng nghiệp á, là nghiệp tập thể, giống nhau giữa hai người trở lên, bao gồm á, nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp vùng miền, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh. Thay vì mình ganh tị người khác, chúng ta phải thừa nhận rằng là các biệt nghiệp của tôi còn kém dở hơn, cho nên tôi chưa có thể đạt được sự thành công như người khác đã đạt được. Ghi nhận điều đó. Thay vì bị dướng kẹp vào cái ganh tị, chúng ta hãy đầu tư vào việc phát triển một sở trường nào đó đặc biệt hơn hoặc tối thiểu là ngang bằng với cái sự thành công của người khác. Chỉ dướng tâm vào cái sự ganh tị, nó chỉ làm mình mệt mỏi và phí thời gian thôi. Ví dụ như người A thành công về việc đầu tư kinh doanh vào cái dòng sản phẩm năng lượng mặt trời chẳng hạn, và chúng ta cũng là cái người làm về năng lượng, thì thay vì đó là mình ganh tị với cái sự thành công và sự mở rộng thị trường của họ, chúng ta hãy nỗ lực tìm kiếm những dòng sản phẩm về năng lượng hoặc là về một lĩnh vực khác mà việc theo đuổi nó sẽ làm mình có giá trị tương đương hoặc cao hơn. Tự động chúng ta có chỗ đứng ở trong thương trường mà không cần phải xem kẻ cùng đầu tư mình đó là một đối thủ. Và muốn như vậy đó thì người tu học Phật đừng xem thương trường là một chiến trường. Thương trường là đa dạng, nó có cái ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển, vì nếu mình kém á mình sẽ bị lỗi trừ. Cho nên cứ xem đây là cái nguồn động cơ để thúc đẩy, chứ đừng có căng thẳng, đừng có nỗ lực đó là quỷ với người khác, mà hãy nỗ lực đó đầu tư cho chính bản thân mình ngày càng vững mạnh và bền vững hơn. Chúng ta nên tập trung vào việc tìm kiếm những cái tích cực, những mặt mạnh của mình đang có. Lúc đầu nó có như là một tiềm năng, và đầu tư cái tiềm năng đó thì chúng ta có được các kết quả. Cũng giống như là các ông bầu bóng đá đó, chỉ cần xem một cái trận đá, người ta có thể đoán biết được rằng là cầu thủ A đó có tiềm năng lớn, nếu nuôi dưỡng và huấn luyện tốt á sẽ trở thành là một cầu thủ thiên siêu sao. Cho nên người ta mua cầu thủ đó giá rẻ, đang lúc cầu thủ ấy đó còn mờ nhạt thôi. Cũng tương tự những cái chương trình thi ca nhạc trẻ em, ca nhạc người lớn, thì chỉ cần nghe giọng ca, cách luyến lái, xử lý kỹ thuật, các huấn luyện viên về âm nhạc sẽ biết rõ rằng là nhân vật này có tiềm năng lớn và sẽ chói sáng trong tương lai, cho nên nâng đỡ, hướng dẫn, là dẫn dắt không hề giấu nghề để cho người đó trở thành thành công. Thì tương tự ở bản thân mình cũng vậy, có những cái mặt mạnh mà đôi lúc mình chưa phát hiện hết, thì chúng ta nhờ người khác góp ý để xem là mình nên đầu tư về mặt mạnh nào. Nhờ đó chúng ta không còn thời gian châu đầu để ý, để tứ, vướng kẹt vào những điểm bất toàn của người khác để mà xăm soi họ, chỉ trích họ, ganh tị họ. B. Đặt nặng sự tự chăm sóc. Khi chúng ta so sánh mình với một người khác đó, thì chúng ta nên so sánh với hai đối tượng là: thứ nhất là những người kém may mắn hơn mình để mình không ganh tị. Từ đó đó chúng ta mới thấy rằng là mình có phước nhiều lắm, không có than vắn thở dài nữa, không có phê bình chỉ trích nữa, không có hận đề trách người nữa. Chẳng hạn như là quý vị đang gặp khó khăn mà nhờ sự giúp đỡ đó thì người ta đều từ chối hết. Thay vì mình hận đề thù người, quý vị hãy so sánh mình với những người dân Somali và Haiti ở châu Phi. Đến bây giờ họ vẫn còn chết đói chết khát, còi xương, thất vọng, chết gọi là trơ xương mà không có được chính phủ quan tâm. Thì chúng ta, những người đang sống ở Mỹ là có phước hơn những người đó quá nhiều rồi, thôi chết gì. Thì bằng cái nhận thức này đó, chúng ta sẽ không cường điệu quá cái cảm xúc khổ đau mình vào trong những bất hạnh mà mình đang dứa kẹt, để chúng ta không có đi thách đố ai, ganh tị ghét bỏ ai. Đối tượng thứ hai đó mà chúng ta cần phải so sánh đó là những bậc thánh và những người thành công có những giá trị lớn, để chúng ta đó là noi gương cái tấm gương cao quý của họ, sống rất là rộng lượng, bao dung, quảng đại, tha thứ, vị tha. Họ không bị vướng kẹt ở trong cái tâm hận thù trả đũa, nó chi là cái ganh tị hơn thua. Chẳng hạn như là Nelson Mandela 27 năm phải ở tù, tức là có hơn 1/4 thế kỷ ở tù, chỉ vì ông ấy đấu tranh đòi xóa sổ chủ nghĩa phân tộc màu da ở tại Nam Phi nói riêng và châu Phi nói chung. Người ta xem ông như là một khủng bố. Hoa Kỳ đã liệt ông vào danh sách là những kẻ khủng bố. Cho đến vài năm trước khi ông mất á, thì Hoa Kỳ mới xóa ông khỏi danh sách này, và nhờ Tổng thống Barack Obama đã có cái nhìn rộng lượng thôi. Khi mãn hạn tù, sự chuyển giao quyền lực á, từ chính thể mới sang cho ông á, là một cái điều rất là lạ. Dĩ nhiên là ông cũng phải trải qua cái bầu cử đàng hoàng. từ một kẻ đối thủ chính trị trở thành là được mở cửa để tham gia bầu cử, rồi đắc cử lấn ướt, lấn át đối thủ. Ông đã cai trị Nam Phi trong một nhiệm kỳ và làm cho đất nước Nam Phi phát triển rất là nhanh, được nhiều người là quý mến. Nhưng mà sau nhiệm kỳ đó, ông đã tuyên bố không có tái ứng cử. Mặc dầu đó, nếu ông ứng cử, chắc chắn cái khả năng thành công tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa là rất cao. Nhưng ông đã không làm như thế. Ông nhường cho những người trẻ hơn lãnh đạo đất nước để phát triển đó. Rất là rộng lượng. Khi lên vai trò là Tổng thống Nam Phi, chẳng những không bắt tù, không hoạnh hẹ, không trả thù trả đũa đối với những kẻ đã giam nhốt ông bất công 27 năm, ông còn mời họ cùng hợp tác để mà xây dựng phát triển đất nước. Hiếm có được một nhân vật nào vĩ đại về tầm nhìn như là Nelson Mandela, tức là ứng xử rất là cao thượng, cho nên ông không ganh tị. Và cái ngày ông nhậm chức á, thì những người da trắng đang làm trong chính phủ cũ á, chuẩn bị dọn dẹp để mà rời khỏi chính phủ. Ông Tế, ông khuyên với họ đó, nếu các anh xem thường tôi là một người da đen, kém hiểu biết, kém tài năng, khinh tôi, các anh bỏ tôi vì nghĩ rằng là tôi không xứng đáng á, thì tôi không còn lý do gì để giữ các anh ở lại. Còn nếu các anh nghĩ rằng đó, vì tôi là một người da đen, các anh là một người da trắng, và các anh không thể gọi là làm việc dưới trướng một người da đen được á, thì các anh hãy nên suy nghĩ lại, vì tất cả chúng ta là con người, đừng để đến da trắng da đen, mà hãy nghĩ đến đất nước Nam Phi này và cái tương lai của nó. Cái lời nói xúc động đó, cao thượng đó, không có ganh tị đó, đã làm cho Nelson Mandela đắc nhân tâm, và phần lớn người ta đã giữ lại ở chính phủ để tiếp tục đóng góp và phụng sự cho đất nước. Cho nên so sánh mình với những người cao thượng để chúng ta bắt chước và nỗ lực là hãy làm tốt nhất có thể. Và khi mình làm tốt nhất có thể, đúng phương pháp, có tâm huyết, có trách nhiệm, thì chúng ta hãy hài lòng với những gì mà chúng ta đã làm và đang làm, không có tự hành hạ cảm xúc mình nữa. Và chúng ta cũng phải là bày tỏ lòng biết ơn về những gì chúng ta đã có và đang có, mặc dầu so với người khác có thể mình đã là chưa may mắn bằng, chưa thành công bằng, chưa giàu bằng, nhưng mình vẫn hơn rất nhiều người nè. Chẳng hạn như 1,5 triệu người Việt Nam đang còn sống sau quá trình vượt biên, thì bây giờ đó họ đều đã có được cái cơ ngơi sự nghiệp, mặc dầu họ lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. So với những người dân da trắng tại bản địa thì không thành công bằng, nhưng ít ra đó họ may mắn hơn là 90+ triệu dân ở trong nước về cái cơ hội lập nghiệp, có nhà cửa, có tiện ích vật chất, có hệ thống bảo hiểm, có hệ thống an sinh xã hội rất là tốt, môi trường an lành và mọi thứ nó được như ý. Thì đối với nhiều quốc gia đó, Mỹ được xem như là thiên giới, tức là cõi trời. Còn một số nước châu Phi đó được xem giống như là địa ngục ở trên trần gian vậy đó. Thì so sánh như vậy đó thì chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng, hạnh phúc và không ganh tị với những người may mắn hơn chúng ta. Chúng ta vẫn còn may mắn hơn hàng triệu người, hàng trăm triệu người. Thì tại sao mình không hài lòng với nó để được hạnh phúc mà ganh tị với những người khác làm gì cho mệt? C. Trở nên rộng lượng. Thay vì ganh tị đó, chúng ta hãy chúc mừng. Chẳng chúc mừng á, mình còn cầu cho những điều tốt nhất á, đến với những người mà chúng ta không ưa thích. Đó là ứng xử cao thượng. Và cách này nó sẽ giúp cho mình giải phóng được cái tâm lý, đó là hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhoi, đối đầu. Tôi thấy cách thức bầu cử của Mỹ có cái gì đó lạ hơn các quốc gia còn lại. Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thì họ đã đề cử ra các ứng cử viên sáng giá nhất, rồi đó là họ phải đấu nội bộ trong đảng để trở thành là ứng cử viên hàng đầu, đối lập lại với cái đảng đã còn lại để giành cái chức làm tổng thống Mỹ. Trong lúc ứng cử như vậy, họ phải vạch ra những cái dở nhất, xấu nhất, tệ nhất của đối thủ để chê, làm cho đối thủ là bị hạ gục. Nhưng mà khi đã thành công rồi đó, người ta cao thượng, giang tay, bắt tay nhau, chúc mừng nhau, chúc mừng cái người đã chiến thắng. Chẳng hạn như bà Clinton đó, mặc dù bà hơi chậm, nhưng mà bà vẫn gọi điện thoại chúc mừng ông Donald Trump. Thì thông thường các tổng thống Mỹ đó khi lên nhậm chức á, thì người ta sẽ không còn nói xấu tổng thống tiền nhiệm nữa. Cũng như là tổng thống Clinton đó không nói xấu là Bush cha. Rồi tổng thống Bush con á không nói xấu Clinton. Tổng thống Barack Obama không nói xấu là Bush con. Nhưng mà đến thời của Donald Trump là dị hợm. Ông đã lên làm tổng thống rồi mà suốt ngày đi nói xấu ông Obama thôi, và xóa hết tất cả các di sản lớn nhất, quan trọng nhất mà Obama đã để lại, bao gồm Obamacare và cái hiệp nghị khí hậu Paris do Obama chủ xướng và đã thành công. Thì bây giờ ông Trump đó là đã xóa sổ và biến Mỹ trở thành là một trong ba nước không tham gia trên tổng số gần 200 quốc gia. Thì bằng những cái hành động này đó, tôi suy nghĩ đó, chúng ta có thể sửa câu đó của Trump lại: Together with Trump, we will make America small again. Tức là nỗ lực cùng với Trump, chúng ta sẽ làm cho Hoa Kỳ nhỏ trở lại. Chứ thay vì ông Trump nói là làm cho Hoa Kỳ great, vĩ đại, thực tế đó, Hoa Kỳ đến vĩ đại là vì Hoa Kỳ đóng vai anh hai, theo cái bản chất là anh hùng, giang tay ra, mở cái hầu bao của mình ra, vung tiền cho chỗ A, chỗ B, chỗ C để mang lại cái hòa bình của thế giới. Còn bây giờ ông Trump á, ông rút về cho nước của Mỹ thôi, cần cựa với các đối tác và liên minh theo cái cách mà một nhà kinh doanh đó, người ta phải là cần cựa để mang nhiều lợi tức cho phía mình. Thì bằng cách đó ông ấy sẽ làm cho Mỹ đã có thêm nhiều chớp hơn, cái đó chắc chắn rồi. Nhưng về tầm ảnh hưởng thế giới đó, Hoa Kỳ sẽ nhỏ lại, và ông ấy đã dường cơ hội, gọi là cúng dường không đốt nhang cho Trung Hoa. Nó tự động nó tạo ra vậy thôi. Cho nên đó, tôi không thể tin rằng là dưới cái lãnh đạo của Trung, Hoa Kỳ sẽ trở thành là vĩ đại thêm một lần nữa, mà nhỏ lại và trở thành nó rất là dị hợm. Cái hình ảnh của Hoa Kỳ trong giai đoạn này đó là dĩ hợm so với thế giới. Đó là vì ông ấy chưa có được cái tâm cao thượng, tức là chăm chọt, rồi chọc phá, phê bình, chỉ trích, nặng nhẹ cái người tiền nhiệm. Mà đăng ký đó, cái chính sách của tiền nhiệm là hay hơn của ông ấy. Thì tôi tin rằng là Obamacare đó là chăm sóc cái quyền lợi cho những cái thành phần đó là kém may mắn ở trong đời, để họ có được cái chăm sóc y tế, vì ở Mỹ là tiền y tế nó quá mắc đi. Còn ông Trump á thì ông dành quyền lợi cho giới thượng lưu thôi, cho nên cái tính nhân đạo nó không có cao, tính nhân mà không cao bằng là ông Obama. Và có lẽ vì điều này đó mà Trump á là bị đại đa số người dân của Hoa Kỳ biểu tình chống đối trong vòng có chưa đầy 4 tháng làm tổng thống. Cái mức độ tín nhiệm đó đã tuột dốc còn tệ hơn là Bush con nữa. Nhưng mà ông ấy cứ lúc nào tự hào rằng là mình đã làm cho nước Mỹ vĩ đại không? Đó là cái cố chấp đó làm cho người ta trở nên rất hẹp hòi. Tu học Đạo Bồ Tát đó sẽ giúp cho chúng ta mở lượng từ bi, mở tâm vĩ đại, là hiến tặng thời gian, tài chánh, công sức, tâm huyết, rồi kỹ năng, thông minh, rồi sự dấn thân để ủng hộ, giúp đỡ cho người khác thành công. Và mong cho mọi người cũng đạt được hạnh phúc như chính mình. Cái đạo Bồ Tát là đạo rất cao thượng. Người tu học Phật là cần phải phấn đấu như thế, thì tự động chúng ta không còn ganh tị nữa. mình còn hướng đến cái sự thành công cho người khác nữa mà. Không giấu nghề, không bỏ sẻ tri thức, không có gia truyền. Gia truyền là chết mang theo cái nghề đó, vì đâu có truyền cho ai đâu, chỉ truyền cho một người hoặc hai người thôi. Đa cái phương Tây này rất là thông minh, người ta làm giàu bằng cái tác quyền. Chẳng hạn như Bill Gates, do phát minh ra cái hệ thống Windows, ông ấy đã trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới, 70 mấy tỷ Mỹ kim. Mark Zuckerberg từ năm 2004 là sáng tạo ra Facebook, bây giờ có 1,9 tỷ người sử dụng, đã làm cho máy trở thành là tỷ phú trẻ nhất thế giới. Ở cái tuổi 33 đã sở hữu là 40 mấy tỷ Mỹ kim rồi. Thì trong tương lai tôi đoán rằng là ông ấy sẽ qua mặt luôn cả Bill Gates, trở thành là tỷ phú giàu nhất thế giới, là nhờ công bố bằng phát minh sáng kiến thôi, và nó có cái giá trị ứng dụng trên toàn cầu để tạo ra được tiền. Cho nên nó bỏ sẻ tri thức làm gì? Chúng ta phải biết chia sẻ, và có những cái chia sẻ có giá trị, có chia sẻ mang lại những lợi tức, có những chia sẻ mang lại nhiều giá trị gọi là không biên giới. Bằng cách đó đó thì cái tâm ganh tị, hơn thua, đấu đá nó sẽ được gọi là triệt tiêu thôi và được vượt qua. Điều cuối cùng là chuyển hóa cảm xúc. Tôi nêu ra 3 loại cảm xúc tiêu cực, và thông qua đó đó tôi cũng đề xuất một vài cái gợi ý để vượt qua. Còn trong phần này đó thì tôi nhấn mạnh đến cái tính bao quát hơn, những điều mà chúng ta cần phải làm để có thể áp dụng không chỉ cho 3 loại cảm xúc tiêu cực nêu trên, mà có thể cho tất cả các loại cảm xúc tiêu cực còn lại nếu có ở trong người của mình. A. Đừng đóng vai là nạn nhân. Người chìm vào trong cảm xúc tiêu cực thì thường cho mình là nạn nhân của thời cuộc, nạn nhân của hoàn cảnh, nạn nhân của gia đình, nạn nhân của chính mình. Thực tế đó thì cái nỗi khổ niềm đau đó nó đã kết thúc rồi. Có khi đã kết thúc là 100 năm trước, 50 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm. Hoặc là có khi nó kết thúc là mới ngày hôm qua. Nhưng mà tính cách nạn nhân á, nó làm cho chúng ta giữ hoài với cái đau khổ. Cho nên trong kinh Nhất Dạ Hiện Giả đó, Đức Phật khuyên là muốn hạnh phúc á, chúng ta phải khép quá khứ lại. Giữa mình và người nào đó có cái hận thù, quan trái, khép nó lại. Đừng nhắc nó nữa, đừng gợi lên nữa, vì nó không còn nữa. Không nên cường điệu quá nỗi khổ niềm đau mà mình đã trải qua. Vì cường điệu đó đó thì nỗi đau bằng hạt cát nó trở thành bằng viên sỏi. Nỗi đau viên sỏi sẽ lớn thành tảng đá. Nỗi đau tảng đá sẽ lớn thành là quả núi. Nỗi đau quả núi sẽ lớn bằng dải Trường Sơn. Nó tạo ra cái khoảng cách vô hình giữa chúng ta và những người có liên hệ. Phải xem mọi việc đó bình thường thôi. Ngoài việc không nên xem mình tiếp tục là nạn nhân, chúng ta cũng không nên là vướng dính vào tính tác nhân ở người khác. Dĩ nhiên về luật á, bất cứ một nỗi đau nào cũng có tác nhân, hoặc vô tình hoặc cố ý, hoặc đúng hoặc sai. Nhưng chúng ta phải giải phóng tính cách tác nhân nó ra để mình không hận thù vào người đó. Chứ còn khi mà mình vướng vào đó đó thì cái hận thù đó không có kết thúc được. Cho nên là chúng ta phải đừng có giam nhốt mình vào trong một cái bẫy của cái tính cách nặng nha. Cái bẫy đó nó làm cho mình ấy, giống như con chim mà bị nhốt trong cái lồng ấy, dầu đó là lồng vàng nhưng không có tự do. Đang khi bản chất của cuộc sống là muốn được tự do và hạnh phúc, chúng ta cũng đừng có vướng kẹt chính mình vào trong cái bộ não và những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái cảm xúc tiêu cực, cảm xúc hủy diệt. Phần lớn mình bị dướng vào nó, chìm vào nó, đào bới nó, khuấy nó lại, xào nấu nó lại. Nhưng mà chuyện đó nó đã qua rồi. Ví dụ như một bà vợ là hận người chồng vì đã ngoại tình, rồi đó chịu đựng không nổi, tha thứ không được, người vợ cũng đã ly dị chồng 30 năm, Nhưng mà mỗi khi nhắc lại ông chồng đó là ứa nước mắt, đó là nổi sông thiên lên, khó chịu, căng thẳng, gần như là chết muốn mang theo để làm gì cho mệt. Đã kết thúc rồi, mình sống cuộc đời sống mới của mình, mình được quyền có chồng mới, tìm một người xứng đáng hơn, hạnh phúc hơn, nhiều người không chịu, cứ bị ám ảnh bởi cái nỗi khổ niềm đau quá khứ với cái cảm xúc tiêu diệt đó, là tự đang làm hành hạ bản thân mình thôi. Do đó phải dừng lại các thói quen suy nghĩ tiêu cực hay là suy nghĩ cực đoan. Bất cứ cái gì là cực đoan, chúng ta đừng nên vướng dính vào. Thì bằng cách đó chúng ta sẽ vượt qua được cái tính cách khổ đau ở bản thân mình. B. Tránh thiển cận. Đang khi khổ đau đó, nó làm cho chúng ta đó là nhìn rất là gần, dướng vào những cái nó xung quanh thôi. Chúng ta quên đi cái tính tổng thể, tính bao quát, tính toàn diện, và chúng ta không tìm ra được giải pháp để thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau của những cảm xúc tiêu cực đang quấy phá mình. Có một số người chìm trong nỗi đau thì trở nên thực dụng, khổ đau quá bắt đầu đi tìm các phương tiện giải trí. Có người là mượn rượu giải sầu, nhưng lại quên rằng đó, sầu thêm nặng. Có người là đi đến Las Vegas để chơi bài, tìm niềm vui, nhưng mà sau khi chơi xong rồi thì trắng tay luôn, vui đâu không thấy, thế là khổ đau là chắc chồng. Kẻ giàu nhiều á thì thua sau, giàu vừa thì thua chính giữa, nghèo á là thua đầu, vì người ta đã thiết kế máy móc bằng là một cái phần mềm mà nhà cái bao giờ 100% cũng là người chiến thắng. Người ta còn trả một cái khoản là đóng thuế đó mà, 33% lợi tức. Ngoài ra đó là còn có tiền đầu tư hàng trăm triệu Mỹ kim, có nhiều cái sòng bạc nó xây dựng tới cả 1 tỷ Mỹ kim. Nếu không là không giàu làm sao mà sống được, rồi nào là trả lương cho nhân viên cao, rồi tiền điện nước, tiền máy móc, tiền bảo trì, đủ tất cả các loại tiền hết. Thì tiền của những người nướng vào sòng bạc sẽ nuôi cho những hoạt động này. Nhưng mà những người chơi bạc á, vì si mê không thấy được việc đó, hoặc thấy rồi giống như là thấy con thiêu thân đó, lao vào lửa là chết, nhưng mà nó cứ tiếp tục lao thôi, vì không dừng lại được bởi thói quen xấu. Cho nên á, phải tránh đi cái tính cách thực dụng. Trong nỗi khổ chúng ta phải sáng suốt để mà tìm ra ánh sáng, chứ đừng có tìm vào bóng tối. Cũng đừng nên ích kỷ do hận người thù đời. Có nhiều người ta thù quá rồi đó là ta thề với chính mình, về sau này tôi sẽ không giúp ai, tôi không có nâng đỡ ai, để tôi không phải bị lâm vào cái hoàn cảnh bi đát này. Cái đó là trở nên ích kỷ rồi. Người A xấu không có nghĩa là tất cả những người B còn lại sẵn sàng được chúng ta giúp đều là xấu. Chúng ta bị thành kiến đó, cho nên mình nghĩ xấu hết tất cả những còn lại. Đó là mình đang mang một cặp kính màu để nhìn tất cả mọi người dưới hình thức là một sự phòng hờ và cẩn trọng. Cũng có một số người khổ đau bởi cảm xúc tiêu diệt á, thì họ trở nên là cốc cần đời, xa lánh hết mọi người, ăn một mình, ở một mình, chơi một mình, trong căn nhà của mình thôi, không giao du, không tiếp xúc, không giao tế, cuối cùng rồi rơi vào những cái chứng bệnh trầm cảm, tuyệt vọng, có thể là bị tâm thần quan tưởng, thậm chí kém sức chịu đựng có thể dẫn đến cái sự tự tử nữa. Cũng có một số người là tự hủy diệt mình khi mà chìm vào trong cảm xúc khổ đau nhiều quá đó, nghĩ rằng là cuộc đời của tôi là dấu chấm cuối cùng rồi, tôi sống nữa chỉ bằng thừa, tôi không nên tiếp tục để cho tôi phải chịu khổ đau, cho nên chết đó là sự lựa chọn tốt nhất. Từ cái suy nghĩ sai lầm đó, rất nhiều người đã lao vào cái chết, nhưng không biết rằng đó, sau khi mình chết rồi đó, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em và những người thân đó phải kéo theo những hệ lụy mà đôi lúc là dài 3 năm, vài chục năm chưa kết thúc. Để vượt qua cái cảm giác tiêu cực đó, chúng ta cần phải xa lánh việc tiếp xúc với những người tiêu cực. Những người tiêu cực sẽ là đổ dầu vào lửa, để cho cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta đó nó trỗi dậy mạnh lớn hơn, nó thiêu đốt chính mình. C, phát triển năng lực chịu đựng. Mỗi người đều có một tiềm năng lớn, cho nên trước nhất hãy tự tin vào chính mình. Nếu người khác đã thành công, tôi đây cũng như thế. Tôi không nên khinh thường mình để bỏ qua cái cơ hội vươn đến đỉnh cao huy hoàng. Và quý vị có thể nhẩm ở trong đầu là mọi việc là chuyện nhỏ, tôi có thể đủ sức giải quyết, nó nằm ở trong tầm tay của tôi, bằng phương pháp, bằng nỗ lực, bằng sự thông minh, tôi tin chắc rằng là tôi sẽ thành công. Những cái suy nghĩ tương tự như thế này đó, nó sẽ giúp cho quý vị là tự lên dây có tinh thần, không chìm vào cái cảm xúc tiêu cực nữa. Nó hưng phấn hơn, thoải mái hơn, lạc quan, năng động, yêu đời để tiến tới phía trước. Và quý vị có thể viết ở trên tường ở nơi mà mình thường xuyên làm việc hoặc là ra vào, stand tall, be strong, đứng là ngẩng cao đầu lên, hiên ngang, bất khuất, không sợ hãi, bản lĩnh, có sức chịu đựng và trở nên rất mạnh mẽ, mặc dù mình rất hài hòa. Mạnh mẽ với chính mình, mạnh mẽ với hoàn cảnh, mạnh mẽ với những cái điều xấu nhất có thể xảy ra. Mà muốn như vậy thì phải hết sức điềm tĩnh. Nhờ điềm tĩnh thì tự động của chúng ta nó cứng rắn hơn. Thỉnh thoảng quý vị cũng phải tập là có những ước mơ không sợ hãi, những ước mơ lành, những ước mơ có tính hiện thực cao, những ước mơ đó mà khi nghĩ đến đó, tâm chúng ta được hạnh phúc, rồi chúng ta trở nên rất là thoải mái và tin rằng đó là có những phần tưởng thưởng xứng đáng đang chờ đợi và phụng sự cho mình. Và cái cách nhìn này đó thì tự động của chúng ta nó sẽ có một cái sự thôi thúc đi tới phía trước để biến các ước mơ trở thành một thành công. Về phương pháp Phật giáo đó thì nó có phương pháp thiền. Tôi đề nghị quý vị tập trung vào ba cái kỹ năng thiền trong số 16 pháp quán niệm hơi thở được Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ. Kỹ năng 1, theo dõi và làm chủ hơi thở ra vào. Khi hít một hơi thở thật dài, tôi ý thức tôi đang hít một hơi thở thật dài. Khi hít một hơi thở ngắn, tôi làm chủ hơi thở ngắn. Khi hít hơi thở vào, tôi ý thức rất rõ hơi thở đang vào cơ thể tôi. Khi thở hơi thở ra, tôi ý thức rất rõ hơi thở đang được ra khỏi cơ thể tôi. Và cứ như vậy, chúng ta đếm một con số 1, rồi 2, 3, 4, 5 cho đến 18. Sau khi kết thúc con số 18, quý vị đếm ngược lại 17, 16, 14, 15, 14, 13, rồi 21. Quý vị tập trung vào cái việc là đếm hơi thở này đó trong vòng đó là 3 phút đến 5 phút. Thì đồng thời lúc đó quý vị sẽ quên đi hết tất cả những cái phiền não, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, ganh tị, hơn thua, hận thù. Quên hết, chỉ nhớ hơi thở, cái sự ra sự vào của nó thôi. Và bằng cách này quý vị sẽ giảm đi các căng thẳng ở bộ não và thái độ. Kỹ năng 2, trải nghiệm hạnh phúc bằng sự hình dung. Cùng với hơi thở đang vào, quý vị liên tưởng rằng an vui, nụ cười, hạnh phúc, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, lạc quan, thành công và chất lượng sống cao cấp đang đi vào trong cuộc sống của tôi. Cùng với trượt khí được tống khứ ra bên ngoài bởi sự thở ra, quý vị liên tưởng rằng là sầu bi, nỗi khổ, niềm đau, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, mệt mỏi, ganh tị, hơn thua, hạn thù đang được tống ra khỏi cơ thể tôi. Và sau đó quý vị là tiếp tục liên tưởng rằng là hàng triệu tế bào, 84.000 lỗ chân lông, lục phủ ngũ tạng, toàn thân này đang tiếp nhận được cái nguồn năng lượng tích cực, nhẹ nhàng thơ thế, nó tác động, nó làm cho mình cảm thấy là rất sung sướng, rất hạnh phúc, rất thoải mái. Bằng cách đó, quý vị sẽ buông được những cái cường điệu quá xấu, những nỗi khổ niềm đau, và không có đấu tố cuộc đời, không tô đen cuộc sống, không bi quan quá, yếm thế chán trù tuyệt vọng nữa. Cái đó rất là cần thiết, nó làm cho mình tự tin, thoải mái hơn. Kỹ năng 3, xả niệm thanh tịnh. Xả là buông bỏ, niệm là bỏ ý niệm. Các ý niệm sẽ bao gồm mà cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Đây là đỉnh cao của thiền, tức là giữ tâm mình giống như một trạng thái chân không. Trong chân không thì không có sự rơi, không có sự dính, không có sự bám, cho nên tốc độ chạy trong chân không rất là nhanh. Hoa Kỳ này đang nghĩ đến một cái phương án xe lửa chạy bằng chân không, nhanh hơn tốc độ của máy bay. Máy bay bây giờ thì cao nhất là khoảng 1.000 cây số một giờ. Bằng chạy trong chân không đó, thì người ta sáng tạo ra được một cái loại xe lửa đi có thể được 1.800 cây số một giờ, và giúp cho mình đó là đi trong vòng đó là vài chục phút là đến được vài trăm cây số, khỏi bị tắc nghẽn xe. Thì trong chân không có tâm như vậy, tâm không dính vào quá khứ, không dính kẹt hiện tại, không kẹt vào tương lai, không dướng vào sắc thanh hương vị xúc pháp, không dướng vào tất cả cái cảm xúc tiêu cực, cảm xúc hủy diệt, tâm với vị trở nên là vô sở trụ, thông dong tự tại, thoải mái, tự do và giải thoát. Thì bằng cách đó đó, chỉ cần 10 phút giữ tâm mình với một trạng thái tự do đó, quý vị sẽ rũ bỏ hết mọi đau phiền và bất hạnh ở trong đời. Và sau 15 phút vào thiền như vậy đó, tâm mình nó trở nên rất là mới, có nguồn năng lực rất tích cực để gọi là xây dựng hạnh phúc cho quý vị bây giờ và tại đây. Và kính thưa các quý Phật tử đồng tu, đó là phần trình bày bao quát về chủ đề vượt qua cảm xúc tiêu cực.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.